你们闻好干嘛？
干嘛？
我闻到了，那干嘛？
买了真的，买了真的，买了单，哎，买了单吧，我拿。
你发哪样？
con người cho đến tất cả các loài vật ở trên thế gian này, tôi là mình thấy có cái hình thể bên ngoài đó,
nhưng mà đương thể nó là không.
Thấy chưa? Không như thế, thế nào? Không phải không mất
là không có cái gì đâu.
Không đâu, tất nhiên là duyên
có cảm, nghĩa là theo một cái nhân duyên mà họ gọi nó là
tác.
Rồi nó tan thì gọi nó là không. Thì cái không nó không phải là không rồi nó đi
mà nó trở lại một cái nhân duyên khác
mãi mà nó hòa hợp, nó cứ xoay dần mãi mãi như thế.
Nói tóm lại để dùng ví dụ như những nhân không là gì? Là các
loài động vật trên thế giới này
mình thấy có hình tướng nhưng mà đương thể nó
là không, bảo gì nó không có thật. Ví dụ như nó là một thằng không,
đúng
chưa? Chứ bây giờ đem phân tách ra hết thì nó không có gì.
Như thế thì chúng ta không hiểu gì.
Người ta sẽ đến cho hỏi chính chỗ đó mình tìm hiểu đó.
Nên không có thật nữa.
Mọi người biết động vật mà là có tri giác như chúng sanh chúng ta.
Anh nhận thân được cái điểm đó để làm gì?
Để tiến tới cái chỗ hoàn hảo hơn. Trong kinh Pháp Hoa nói,
cho nên họ nói cái gì cũng như cái phần lễ thăm.
Nên Phật nói kinh Pháp Hoa đầu tiên á, là tự nhiên là phóng hào quang ở
trên thì tới cõi trời sắc thú kính thiên,
dưới thì đến địa ngục. Cho nên đương cơ đầu tiên là Đức Di Lặc.
Bởi vì Đức Di Lặc ở tao tên
làm giáo chủ, thành ra đương cơ là đứng ra coi như là đầu tiên là đứng ra hỏi chuyện đó. Mà bây giờ không biết hỏi ai, bởi vì ở trong đó ít nhất một là hỏi thẳng lên Đức Phật, nhưng mà chưa dám thấy hào quang với là sáng, nó chưa dám hỏi. Mà bây giờ hỏi trong tất cả chúng chúng thì cũng biết ai hỏi.
Cho nên là nhớ
Cái gì?
Thật nhớ, vô cho mà vào địa ngục ác tỳ
mà phá được một cái tâm dẫn dẫn một chút thôi.
Đây đó đó, họ dẫn cho hoa lần lên tới cái chỗ gọi là giải thoát.
Thì cái chuyện phóng ra sẵn là tụi nó liệt lỡ ra để ra nó hẳn với nó lắm.
Thì cái tính của Đức Phật nói như thế nào?
Từ trên cung trời sắc thú kính thiên cho đến địa ngục ác tỳ, nói trời nói địa ngục để mà hiểu như cái đích cao và thấp bằng một thế hệ của mình. Chắc chắn địa ngục ác tỳ cũng nên sát thủ kinh thiên cũng nên không hết đâu, không làm đâu này. Cho nên mình bảo mình có quyền mình đi đâu mình đi, chỉ là mình
ở cư cái diện văn tự ngôn ngữ của kinh phải nói như thế, nói như thế mới thành văn học ngày nay. Chứ nếu không có như thế làm sao ai đi chết tới ngày nay? Nhưng mà cái bản ý chính thế, Đức Phật cái bản ý chính này nói như thế này:
toàn con tự giới cho đến cuối cùng ở dưới hạ giới, loài nào cũng có cái Bunda Dika, Bunda Dika của tôi nói đó, tức là nó qua cái này.
Nếu mà ai hồi quan phản chiếu, chỉ hồi quan phản chiếu lại thôi, cũng có thể thấy được cái ánh sáng đó. Tự dưng thấy chưa? Cái nghĩa tự dưng thấy chưa? Nghĩa là hào quang, tức là cái ánh sáng chân lý. Rõ ràng đó là cái ánh sáng chân lý. Mà bất cứ một người nào, nếu mà chịu hồi quan, tức là trở lại con người mình, trở lại cái buôn ba ta để biết con quản đó, cái bạch liên quan của con người mình đó, thì tất nhiên là hào quang nó sẽ chiếu. Còn nếu như những người đó mà cứ ngồi ở trong một góc nhà, hoặc là ở trong một cái gì bị che đậy, thì chịu không thấy nào mà gọi là cái hào quang nó soi được. Đó thì cái bản thứ chỗ đó, cái chỗ đó mà Đức Phật muốn kêu là thảo sự cái phẩm từ của cái pháp quang đó. Đó vừa sáng mới động thôi, cho nên tôi mới sơ nếu gì cái đấy là đó nghĩa là như thế này. Đức Phật phóng quang như thế, ở trong kinh nói Đức Phật phóng quang như thế là cái ngụ ý rằng chân lý ba cùng mà tôi nói tóm lại rất dễ hiểu. Từ trên cho đến dưới bất cứ chỗ nào nếu mà chịu mở mắt ra thì thấy như thế. Cái hào quang không chứng tức là mở mắt nhưng bây giờ còn nếu nhắm mắt thì nhắm mắt tức là mê, mà mở mắt tức là sửa soạn ngộ, sửa soạn những từ ngộ nữa. Bây giờ là ma suyata là pháp không, nhưng không nếu mình giải thích cái rộng nữa là như thế này nè. Sự vật tức là nói cho pháp, đạt ma là sự vật thứ này nè. Từ núi sông đất liền cỏ cây nhân vật, tất cả những cái vật mà không có biết nói biết chỉ động á thì đó là bất cứ vật gì, bất cứ vật gì cũng nằm ở trong đó gọi là pháp. Cái chữ đạt ma nó thâu hết rồi đó. Thì trước thấy là nói nhất, đỡ lại một tuần sau để là quý vị thấy Phật nói rằng con người tuy là thấy như thế, nhưng mà sự thật ra sống trọn một cuộc đời sinh ra để mà tạo nghiệp, rồi đương nhiên của thân mỗi người nó là không sẵn rồi, bởi vì nó do các yếu tố nó tổ hợp lại mà thành cái thân, rồi tạo thành cái thân đó là để mà tạo nghiệp. À, thấy chưa? Tạo nghiệp là phải chịu quả báo, chứ còn cái thân con người đương nhiên nó là không, nó không có thay đổi từ thời gian này qua thời gian kia, từ cái đoạn này qua đoạn kia. Cũng như nói đến cái vấn đề pháp không là chỉ cái sự vật ở giữa này nó có những cái thay đổi, dù cho núi dù cho bể là cái tuổi thọ nó lâu lắm, thấy chưa, nhưng mà dẫn tới duy sinh nó hại. Bởi vì cái tuổi thọ mình kém quá đi, mình sống chỉ có mấy chục năm thôi, mình thấy một cái quả núi đó nó tồn tại tới mấy triệu năm, mấy ngàn năm, do đó cho mình tưởng rằng chắc núi đó là còn không có đâu, thì nó cũng thành trụ gì vậy, nó thành trụ vậy sao nó giống như là những vật khác vậy, trong các khác vậy, cái chuyện này cái gì hiểu rõ rồi, chúng tôi chỉ nêu ra là cái gì biết. Thành thử là pháp không là gì, là Đức Phật nói rằng tất cả sự vật ở giữa này cũng đều là không, mỗi vật nó bị trở lại cái bản nguyên của nó đó. Bản nguyên đó là gì? Đất nước gió lửa, nó tổ hợp lại mà thôi. Rồi tại sao lại để trong cái đoạn chuẩn đích của kinh pháp qua là bởi vì hai cái mối này nè. Nhờ là tập trung quá đi. Phật nói nếu muốn thâm nhập kinh diệu lý pháp hoa là phải bớt từng nào, bớt từng nào, hãy mình bớt từng nào thì cái diệu lý pháp hoa sẽ sáng cho mình từng nay. Mà hãy mình càng còn cấp như nào thì chi nổi. Nghe mà cũng hiểu về tâm mạng, tâm 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 tâm. Thì nếu không mình đừng chắc cho thân mình là trường to, là trường tồn, là vĩnh cửu cũng có đâu. Nay còn ăn mất ngay phút sinh vật ha, nghe không? Để nếu mà mình chấp nó là có thật cho nên mình mới tạo tội. Nếu mình biết nó là không thì mình không dám tạo động gì, mình biết bởi vì giờ phút này mình còn thở, nhưng mà biết trong giờ phút sau là mình ngại gì muốn tạo động gì. Thấy chưa, nó bớt lần, bớt lần. Mà hãy tạo tội bớt lần thì tự nhiên cái phước trí trong con người nó sẽ pháp là mình. Là mình cứ chấp sự vật ở giữa này là thiệt của mình, nhà của mình, bàn của mình, ghế của mình, tất cả sự vật của mình, tất cả không có của mình đó. Ở đây phải liền,
vì chất của mình cho nên khổ vì nó, khi nó thay đổi, khi nó hư hoại, khi nó gọi là di chuyển. Tuy nói như thế, có nhiều vị sư giảng chỉ tới đây rồi cái tâm không giảng nữa, thành ra người ta hiểu lầm. Tuy Đức Phật nói như thế, nhưng mà người còn sống giữa đời này muốn cho tới nơi tới chốn sự tu hành cũng như mọi việc khác, dĩ nhiên là mình phải cũng phải nghĩ đến thân chứ, phải vậy không? Chứ nếu quả thiệt mà kêu là quý bạn nói rằng Phật nói trong kinh Pháp Hoa nói cái đầu tiên nói lên không, các là thân mình không đáng gì đâu, thôi chạy về cái thứ tính chết. Thấy chưa? Nghĩa là mình không phải tôn trọng thân này rồi để mình làm nô lệ cho nó, mà mình nhờ thân này để ung đúc cái tâm tính, cái bản tính ở trong con người mình đó, nó được sáng tỏ, nó được cao siêu. Vì thế cho nên những người tu hành sở dĩ người ta muốn sống, ta muốn sống lại những giờ phút mà còn lại đó là để làm lợi ích cho chúng sanh. Bên ngoài làm lợi ích cho chúng sanh, bên trong được tăng trưởng trí đức. Cũng như vậy, về pháp không, mình đừng nghĩ rằng không, tất cả gì nó cũng không, thôi bây giờ thôi nhà này cũng không sợ, nó ai đặt sạch hơn, nó để cũng được, hay là bàn ghế tôi ăn, muốn tới làm không nên. Nghĩa là nói tốt là chỉ có một chữ thật là mình tắt. Bây giờ đừng nên tắt cho là lạc. Vì sở dĩ từ lâu nay mà chúng ta khổ hoàn bại thế nè, là chặt chắc cái cha thân này là cho của cả là đó. Nếu mà chúng ta không chắc là chúng ta giải thoát, cho nên theo đạo Phật là theo đạo giải thoát, mà tại không giải thoát đó là tại mình, chứ phải tại Phật không phải tại giải thoát. Đó, nó rõ như ban ngày. Rồi thôi, cái bài vừa rồi đó, cái gì nhà cũng như lúc đó, cũng như đây thứ nhất là Đức Phật nói rồi mình phải dịch ở trong cái chữ này gọi là sát sát đạt ma, chữ đó là sát đạt ma. Đây là sát đạt ma Vundarika. Ở bữa trước con viết chữ là mã rồi đó, Vundarika, Vunda này. Thấy chưa? Ri Ta Sutra Sutra Sạng nguyên một hầu xưa đó người ta Sát Hạt Ma Bunda Ri Ta Sutra. Thế lặp lại, tức là diệu pháp liên quan chính Sát Hạt Ma, tức là diệu pháp này. Mundarika là mặt liên quan tới ba kinh sách. Rồi đến những chữ xuất ra tới mặt kinh, kinh nói cho đúng là tu là nhiều pháp những mặt liên quan tới kinh. Nhưng mà cái chữ mặt người ta không có dịch tạo chữ liên quan sao tức là ba sen, chứ là phải là mặt liên quan mới đúng. Bởi vì Mundarika tức là mặt liên sen trắng. Thì có bốn câu kệ, có bốn câu ở trong một bài kệ đây. Diệu pháp nguyên phi pháp, quý vị nhớ đây, tôi sẽ giải là diệu pháp nguyên nguyên ha, phi pháp là một câu nè. Câu hai, liên hoa khởi thị hoa, liên hoa khởi 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 thị hoa, nhất trần nhược thấu đắc, nhất là nhất thì cũng được, nhất trần nhược thấu đắc, nhược thấu đắc tâm cảnh tự vô hà, tâm cảnh tự vô hà. Rồi bên đầu thôi nghĩ xong lắm sầu riêng. Diệu pháp nguyên phi pháp, liên hoa khởi thị hoa, nhất trần nhược thấu đắc, tâm cảnh tự vô hà. Diệu pháp tức là pháp huyền diệu, chân pháp ba chân nguyên là bốn, vốn phi
pháp, tức là không phải pháp.
Thầy khó được biết vậy, nhưng mà phải hiểu cái khó.
Được
rồi, thì bây giờ cái dễ là đi đến khó.
Nghĩa là cái pháp nhiệm màu vốn là không phải cái pháp nói ra được.
Thấy chưa? Nghĩa là phải hiểu từng chữ, mình đem hết tâm trí để mình nghe, không phải nghe mà ý thức được.
Nếu nghe giảng mình dùng ý thức nghe á,
không rõ.
Phải nghe dùng trí á, gắn ở trong cái giờ phút mà mình ngồi nghe pháp đại thừa phải dùng cái trí nghe, thấy nó mới hay. Chứ còn nếu mà dùng ý thức nghe không thì không hay mình nhận được. Cái pháp mà thiệt là cái pháp niệm màu hay là nói cái khác là cái chân lý á, nó vốn không thể mình dùng lời nói để diễn tả chân lý được. Nghe chưa? Nhưng mà Đức Phật thấy cái pháp niệm màu hay quá. Mà bây giờ đây mình nếu như mình không phương tiện dùng cái lời nói để mà giải thích ra, để mà thuyết giảng ra, để mà nói ra, ổn quá. Cái sự thật á, chân lý mà nói ra không biết diễn tả sao mà cho nó trọn vẹn với chân lý được. Cho nên cái pháp niệm màu cũng như trong bộ sư pháp hoa, phải tu tập tới cái mức độ nó rồi ngộ được cái lý pháp hoa. Cái công pháp thì ta mà dạng nói hai với hai là bốn hay là diễn tả khó mà lộ hết cái lý. Cho nên chính chẳng hạn như trăm phần cao siêu chúng tôi chỉ giảng hay là giải làm thế nào cho quý vị hiểu có cái tầm mức của người Phật tử không, của quý vị. Chứ trong khi đó chúng tôi không thể nào mà không thể nói gì cái trăm nữa được. Nhưng mà giả sử có một người khác cũng muốn hiểu cái lý pháp hoa cũng như quý vị vậy, nhưng mà quá cao, chỉ cao như lắm, họ đến với chúng tôi phải nói được sao, chứ không nói thật sự giống. Cho nên hồi xưa cái nhìn đó, cái nhìn tổ đó, có nhiều người hỏi là hỏi đông mà ngài lại trả lời ai. Có nhiều vị hỏi về phương pháp thiền mà ngài lại trả lời cho vấn đề của mình chủ xe nhưng mà đắt không phải đắt. Làm cái gì vậy? Cái này nấu hay nó càng quá sao từ sang nữa là mình nữa. Thế là tóm lại như thế này, cái chân lý mà nó nhiệm màu vi diệu đó vốn nó không phải là cái pháp đem ra để mình nói. Cái chuyện đem ra để mình nói hai với hai là bốn luận bàn bằng một ý thức được
là bỏ như thế này, phải bỏ như này thì nó thiếu cái kia, nó thiếu cái kia, nó thiếu cái nọ.
Cho nên khi mà ngộ đạo rồi, các vị Bồ Tát, các vị tổ thì không muốn nói gì,
hãy nói ra cái mình nó không hướng
nói này là chặt cái kia sai cái nọ, mà muốn cho dung dung là cái để tâm trí để cái trí để mình nhận định. Nó khổ lắm. Liên hoa khởi thị hoa, cái hoa sen là thiệt, cái hoa sen lầm của mình á thì đâu phải là hoa, thấy chưa? Cái hoa sen là thiệt, cái hoa sen cái đó hoa của lòng mình á, trong con người mình á, thì cái đó nó phải là hoa sen ấn bụi. Cái hoa cái bụi hôm nay nó tạm nở nhưng mà mai nó, mà cái hoa thiệt, hoa của mình á là vĩnh viễn bất diệt. Hiện bây giờ chúng ta cũng là có cái hoa bất diệt như thường, nhưng mà vì buồn này nó còn luôn tung hết đi thăm bốn phía trong đó người mà không lại chuồng bàn không hết. Cái sự thật là trong tâm chúng ta cũng qua hiện giờ nó vẫn là có cái đó hoa đó. Chính có cái đó hoa đó Đức Phật mới chịu khó 80 năm mới xuống cõi này như khổ mình, là chỉ cái đó của mình thôi, chịu khổ đó mà chỉ rồi mình không biết. Nghĩa là chỉ một đường rồi mình đi một nửa trong nó trong trên pháp qua đây nè, có cái phẩm mà kêu là cái phẩm tùng tử, nó có cái chàng tùng tử đó, nó treo ao, nó cầm treo ao treo rừng lộc thôi, nó rất đặc biệt, không có biết xài rừng lộc đâu. Ông đi đầu đường đó, chở ông đi cùng nó, khi gặp một người trí thức thì ta nói xem không có trong treo ao không có cái rừng lộc, cái rừng lộc đông đem ra ông sử dụng, nó chở những cái gì cũng có. Đó là cái chú ý nó cái gì mình nó liên quan trong con người như là cái bông sen cánh, mà không chịu sử dụng nó để cho nó kêu là trổ thành một đóa hoa bất diệt như Đức Phật là đã trổ hoa rồi. Còn mình hiện bây giờ là còn ở dưới, mình nó bị cái lên nước khỏi mặt nước chưa,
Chứ hoa sen mà cái hoa sen của mình không phải là cái hoa sen giả như bên ngoài. Một việc nhất tầng là một việc, nhất tầng là một sự việc là chữa đàn này này. Bất kỳ thứ việc gì nhất tầng là một việc ở giữa cõi đàn này của nhất tầng. Nếu mà mình thấu được, nếu mà mình thấu được một việc ở giữa đàn này thì các việc khác mình đã thoát. Bởi vì mình chưa thấu suốt được, cho nên hồi nãy tôi nói tam nguồn bổn là pháp môn. Mà mình thấu suốt được một pháp môn là giải thoát. Kinh điển nghĩa là lưu truyền 84 là pháp môn đó. Nhưng mà nếu mà hiểu được một pháp môn là giải thoát.
Khổ bây giờ đó là tận kinh mình cũng tận, ngồi thiền mình cũng ngồi, quan tưởng cũng quan tưởng, cầu an cầu đủ hết á. Mà là cuối cùng không thấy nhận người ta gì. Thấy chưa?
Thành thử là chưa có thấu suốt được một, cho nên một cái mảnh trần hay là một việc giữa đời này, bất cứ việc gì, mà nếu như chúng ta thấu đáo được á, tâm cảnh tự vô hà, tâm chúng ta, cảnh của chúng ta, tự nó không có một vết dạng gì hết, chỉ hà để chỉ ngọc bên mình. Cái viên ngọc mà nó không có vết dạng gì ở trong đó, nghĩa là không có cái tình vết gì trong đó, còn cái gì cũng cuối cùng nó không khí của mà. Lúc bây giờ tâm với cảnh nó là một, tự nhiên nó không có cái gì gọi là làm tổn hại, không có làm cái gì gọi là lo lắng gọi là gì đó, nghĩa là nó làm cho khó khăn, nó làm cho có cái huyết tiền hết. Tóm lại giáo pháp nhiệm màu chi diệu, nguyên nó là một cái giáo pháp không thể mà đem ra nói một cách dễ dàng được, khó lắm. Chính người muốn nói cái pháp đó phải tu, phải chính, phải ngộ. Chứ còn nói cho nên tưởng gì đó thì cái tưởng đó không thành ngộ. Phải nó chính lý. Cho nên tôi mới dùng một chữ tu là diệu lý pháp hoa này. Chứ không phải là nói diệu lý kinh pháp hoa mà diệu lý pháp hoa. Tức là lý nhiệm màu của chúng ta. Pháp hoa đây là của chúng ta trong đồ ăn của chúng ta. Không phải của Phật, của Pháp, của đâu mà, mà chính của mình. Từ bấy lâu nay mình bỏ quên. Bây giờ mình trở lại để dùng của mình. Cái bông sen thiệt là cái hoa sen của mình á, thì đâu phải như là hoa sen bên ngoài. Cái hoa sen của mình là bất di bất dịch từ vô thủy tới bây giờ. Nó lạnh hộp ở dưới nguồn có, khi nó vươn lên một chút có, rồi nó bị cái con gì nó cắn ở dưới đất đó, rồi nó sập xuống lại có, nghĩa là luôn luôn. Mà cái hoa sen đó nó tâu lăng tâu lục đạo, thì cái hoa sen của mình nó không phải như là cái hoa sen mà mình thấy như ngoài kia. Một việc ở giữa đời này mà nếu chúng ta hiểu được rồi thì tâm chúng ta, cảnh chúng ta tự nhiên giải thoát. Không phải gì mà chúng ta không có gì ràng buộc cho mình nữa hết. Không có cái này làm mắc hay là nó làm cho mình gọi là khó khăn, không có. Vô hạn nữa là không còn một cái gì mà khó khăn hết rồi ha. Bây giờ quý vị theo dõi bài từng đoạn rồi tôi sẽ cái đoạn nào quá. Cái đoạn đầu á là nói ha, quý vị ghi cho kỹ là tâm chí thành. Nếu là một việc gì mà không có tâm chí thành là không làm được. Cái đoạn đầu á nghĩa là từ cái chữ mà trong phần khái luận này cho đến chót cái đoạn cái trang đó có ba chữ là tâm chí thành. Rồi nếu tâm chúng ta ra làm một việc gì mà không có chí thành là không. Cái đoạn đầu á là nói ha, quý vị ghi cho kỹ là tâm chí thành. Nếu là một việc gì mà không có tâm chí thành là không làm được. Cái đoạn đầu á nghĩa là từ cái chữ mà trong phần khái luận này cho đến chót cái đoạn cái trang đó có ba chữ là tâm chí thành. Rồi nếu tâm chúng ta ra làm một việc gì mà không có chí thành là không bao giờ làm được, dù là việc nhỏ, dù đó là cái việc hết sức nhỏ mà nếu không có chí thành. Thì đây theo văn tự, quý vị theo dõi văn tự nè, đó là tiếp theo bài trước, tiếp theo bài tuần trước anh. Trong phần khái luận này phần lớn nhấn mạnh về tấm lòng chân thành và lễ bái, bởi vì tâm có chí thành
lễ bán đây không có nghĩa. Có nhiều người người ta nói tại sao mình thân mình như thế này mà đi lễ lại tượng bằng đất, bằng như cái bằng gỗ hoặc bằng xi măng. Có nhiều người ta hiểu vậy đó. Cái sự thật nó không phải. Thân tứ đại này là do cái gì? Nó chứa tất cả những cái đồ bất tịnh trong tâm trí tham. Cho nên bây giờ tâm trí thành là một việc, hai nữa là phải cần có cái sự lễ bái đó để làm chi. Khi mà thân chúng ta đã quy hướng về một chỗ nào thì tâm mới khai ngộ trí thành. Cho nên cái phần đầu hay là nói rằng cái phần khái luận thì tổng về tâm niệm trí thành và trí thiết hơn. Cái chữ lễ bái có thể dùng như thế hơn là cái vấn đề nói tới thiền định hay là các cái pháp luật thực hành khác. In this tradition, more is to have been less on devotion and worship than on meditation known and other practice, nghĩa là giải thích cái câu trên nó chẳng có gì hết đó. Chính thành chánh giác tức là quả vị Phật. Quả vị Phật nhiều khi mình cứ nghĩ là quả vị Phật là phải lên trên một cái hoa sen nào ngồi, hay là hoa sen lên một cái tòa vàng nào ngồi. Chứ sự thật các quả vị giải thoát là gì đây? Tôi là giải thích thêm đây nè. Lẽ ra mấy cái đoạn này thì sao tôi không đọc, nhưng mà mấy tuần đầu đã đọc cũng như hướng dẫn cái gì vậy đó để cho nó dễ. Quả vị Phật tức là địa vị kết quả thành Phật. Thành Phật tức là giác ngộ đó, chứ cái gì đó. Muôn hạnh lành được hoàn thành là nhân. Muôn hạnh lành của mình đó được hoàn thành đó là nhân. Muôn đức độ được kết. Không có dễ hiểu. Con người phải sáng suốt, phải khôn ngoan. Đừng cho tất cả sự vật bên ngoài nó làm chủ mình. Mình lúc nào cũng đi trên con đường gọi là lợi lạc chúng sanh. Có thể như thế. Thì cái đoạn mà tôi nói dưới là mấy chữ đó là nó nằm ở trong bộ Phật học thực dụng từ điển trang 744. Tôi giải thích cho chữ Phật đó, Buddha. Và chữ Bồ Tát tức là Bodhisattva. Thường thường quý vị cứ nghe cái danh từ Bồ Tát, Bồ Tát, nguyên cái chữ tạng là Bodhisattva, người ta dịch là Bồ Đề Tát Đọa. Thì đây Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Bodhisattva, Trung Hoa xưa dịch là đại đạo tâm chúng sanh. Thì con này nó cũng sâu sắc. Bởi vì các vị Bồ Tát, các tâm Bồ Tát, ví dụ như là quý vị, quý vị ở trong lớp giảng này, các tâm rộng lớn, các tâm hết sức gọi là cao thượng, giúp đời, thì đó là Bồ Tát. Bồ Tát nhân Bồ Tát đó. Thì cái bản xưa dịch là đại đạo tâm chúng sanh, nhưng mà cái bản gần đây á, bản này á, thì họ dịch là giác hữu tình, là giác ngộ cho chúng sanh. Các vị đâu, ví dụ như là quý vị học nghe giảng ra để giúp lại cho những người bạn mình mà không có cái phước hoặc không có đủ cái nhân duyên đến đây nghe hoặc là hiểu đạo, đó cũng gọi là giác hữu tình. Bất cứ mình giúp một lời nào mà có lợi ích thì đó gọi là giác hữu tình. Thì các Bồ Tát á, dính theo mình giải rộng ra nữa, nó có tới ba nữa, nhưng hôm trước tôi có giảng lần đó. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đọa, tào tiên dịch là giác hữu tình, là hữu tình giác, là giác nghi hữu tình, ba nữa. Nhưng mà đây là gì? Vì tóm lại là quý vị cảm giác hữu tình nghĩa là chúng sanh đã được giác ngộ. Chúng sanh nào mà được giác ngộ thì gọi là Bồ Tát, chứ không luận là vị Bồ Tát đó là ở đâu trên hư không hay là ở trên núi, trên đường, không phải gì thế. Ví dụ như bây giờ quý vị ha, tâm hồn rất to, thương người thật sự, trí óc sáng suốt, giúp đỡ người thật sự, đó là Bồ Tát hạnh đó. Từ cái Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nhân đó, đi tới Bồ Tát quả, Bồ Tát não, nhớ ra. Thì cái số 2 này là như tên, như tên tức là như ở trong cái quyển Phật học tịch dục từ điển, nhưng mà trang đó là 1460. Tiếp theo hơn, các vị a la hán a ha, chúng ta gọi là a ha a la ha a ha, muốn chứng thành Phật quả chỉ phải lễ bái vô lượng đức Phật Buddha và các vị các đại pháp tu ba trong sự tồn tại tương lai của các vị ấy. Bây giờ nói tới chữ a la hán, quý vị biết chữ a la hán chưa? A la hán trong này có giải là điều a la hán là địa vị giác ngộ cùng cực của tiểu thừa giáo.
nên tiểu thừa giáo chỉ tu tới A La Hán quả là cùng được. Dịch ra cả ba nghĩa, người ta hỏi tại sao gọi là A La Hán? Dạ, chữ A La Hán là tiếng Phạn. Tà dịch cả ba nghĩa, thưa ông nào nghe tôi cách nghĩa cho ông nghe, còn là cả chùa ở đây. Thế đi chùa, ta hỏi A La Hán là gì? Dạ thưa ông. Nó là lắm, ở lắm hết. Thì không có đi 3-4 năm mà rồi cái điều đó là hết, không hết. Thành đây nè, dịch có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sát tặc.
Sát
tặc là ý nói giết giặc tiền não. Giết cho được giặc tiền não trong người mình. Cho nên mình tu là một người chiến sĩ. Để đánh giặc cho nó vậy đó, đánh giặc tiền não. Mình thắng nó là mình làm Phật. Mà để nó thắng mình thì mình phải làm chúng sanh hoặc là để ở trong tam đồ. Cho nên người tu là một người chiến sĩ khó thấp mời cái người chiến sĩ bên ngoài. Bởi vì bên ngoài giặc người ta có mặt trận, có phòng tuyến, có nếu mà có binh thê đồ trận là người ta đánh lại. Còn giặc ở trong lòng mình khó đánh vui lắm, nó không có mặt trận, nó khổ thế đó. Mà mình mới ngồi đây nó từ có bữa vui vẻ, bây giờ cái ông giặc tham sao làm không nổi lên. Đưa ngồi đàng hoàng lên, đưa tụng kinh mới vừa xong, nó xong xuyên, nó nổi lên, đọc là bây giờ nè. Cái giặc nó mệt ghê lắm, nó chẳng, chẳng đầu này, chẳng đầu kia. Cho nên cái nghĩa thứ nhất, chứng được quả A-la-hớn là gì? Một là sát đặc ý, nó giết được giặc nhìn lại. Hai là ứng cúng, có nghĩa tức là họ đồ cúng dường của nhân thiên chính đáng. Cái họ đồ cúng dường này, nó không phải là có nhiều người ta không hiểu đó, người ta nói có lẽ là mấy người tu mà đắc đạo là mấy người tu nó thông thường đi, người ta hoặc là cũng vừa người ta giúp đỡ nhiều cái sự thật ra nói thế này nè, trong khi người ứng cúng là như thế nào, tất nhiên là một khi mà họ lãnh những đồ cúng dường nó phải lường qua cái mức độ, cho nên trong kinh tế thật nhiều chuyên có nói cho một người thường cái phước đức nó sợ nào, giúp cho một người giữ năm giáo cái phước đức nó sợ nào, giúp cho một người giữ 10 giáo. Giáo cái phước đức nó thế nào, nó tan nó cười thôi. Thì cái vấn đề ứng cúng đây thiệt ra những người ta tu tập rồi không cần vấn đề này. Nhưng mà trong khi người ta thọ nhận những đồ cúng dường nó tất nhiên là người ta chuyển là cái phước báo, cái phước đức cho chúng sanh. Thực chất là các vị A-la-hán như tôi nói. Nghĩa thứ ba là vô sanh, nghĩa là hằng vào niết bàn, không bị quả báo sanh tử, nghĩa là đi lại giải thoát tự do, không còn bị sanh lai tử khứ như con người chúng ta nữa. Quý vị theo ha. Thì ở đây là thích ở trong cái tập kêu là A Dictionary of Chinese Buddhism trang 291 rồi. Rồi. Còn cái thứ tư á, tức là nói từ tháp, đại tháp, thường thường quý vị nghe cái danh từ ở trong nhà đạo gọi là tháp đó, chùa, tháp. Thì chữ tháp đây là như thế. Ở trong luật Sanghika có nói, chỗ nào mà có để xá lợi thì gọi đó là tháp bà. Tháp bà là dịch cái chữ gọi là Suba, chứ mà tháp bà đây là tháp của quý mạng, nó gần nó tháp của quý mạng. Đâu phải, tháp bà đây tức là dịch tên cái chữ Suba, Suba, hay nó dịch đào như là tháp bà. Thấy chưa? Tức là chỗ nào xây một cái ngôi gọi là giống mà mình từ từ mình gọi là cái tháp đó, mà trong đó có để xá lợi đó, thì gọi đó là tháp bà Suba. Ở bên Ấn Độ vua A Dục đó, ngài xây tới mấy nghìn cái tháp. Trước tiên đó, trước tiên là hiện bây giờ còn số chẳng hạn ở Nepal, ở Kathmandu bây giờ còn mấy ngôi, à cũng hẳn còn mấy ngôi ở miền Bắc Ấn Độ, nghĩa là khắp cả Ấn Độ này xây mấy nghìn cái bộ tháp. Thì chỗ nào thường thường bên Ấn Độ xây tháp là để xá lợi Phật, xá lợi Bồ Tát. Còn ở Việt Nam mình ở bên Tàu, từ cái tập tộc truyền qua xây tháp là để chôn hoặc là để xác của các vị tu, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị mật tu, người ta xây tháp. Cái sự thật ở bên Ấn Độ là tháp là để xá lợi, hoặc là thiêu lâu thì mới để trong đó. Đó. Cái chỗ nào mà không có xá lợi thì gọi là chi đề. Chi đề cũng là một cái tháp, nhưng mà nó không phải như là một cái tháp vĩ đại.
từ đây cái chỗ thanh tịnh để mà tu tập. Kinh dịch như thế này: hạng người tinh thông Phật pháp, làm thầy mọi người, cũng gọi là người thực hành chánh pháp, nên gọi là pháp sư. Đạt ma ba bahanaka, bahanaka đạt ma, đạt ma tức là pháp, pháp chứ bahanaka là thầy, người mà tinh thông, người mà hiểu biết. Ở trong cái phẩm pháp sư của chánh pháp bahanaka nói này, tại sao trong đoạn này lại nói rằng phải truyền lệnh lễ bái đọc tụng kinh này là nghĩa là sao? Tại sao đạo Phật nói cái đạo tự do mà phải ra lệnh với truyền lệnh người ta lễ bái đọc tụng là như thế nào? Lệnh đây không có nghĩa là như lệnh của vua ban xuống, hay là một cái lệnh gì vậy? Lệnh đây nó có nghĩa như thế này nè, nghĩa là theo một cái chân lý phải làm, theo chân lý phải làm. Cho nên nếu không làm cái việc đó không thể nhập chân lý được. Nếu không mở cái tủ ra thì không thể thấy được gương mặt. Truyền lệnh là có nghĩa như thế, chứ không phải là ra lệnh bắt buộc 1, 2, 3, 4 phải làm như cái nghĩa mình hiểu thông thường đó. Nếu là mấy chữ đó phải nhập ở dưới, sau thì đọc đi đọc lại cái chữ nữ. Còn tôn kính các Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát đã đứng đầu là Ngài Quán Thế Âm, tiếng Phạm gọi là Avalokiteshvara. Quán có nghĩa, có nghĩa tức là Samanta Mahasara. Có nghĩa của tác phẩm này, chỗ này phải giải. Bởi vì thế này nè, ở trên có cái chữ bất khả xâm phạm nữa, cái chữ bất khả xâm phạm nói nhiều lên đó. Bất khả xâm phạm là nói cái chỗ mà phá được cái vọng chấp. Cho bất khả xâm phạm này có nghĩa là ở cái chỗ đó, đây là kiến tạo các bổ tháp trên các nơi bất khả xâm phạm, nghĩa là xây dựng cái bổ tháp đặc biệt ở trên cái chỗ mà phá trừ vọng chấp. Con người mà phá trừ được cái vọng chấp nhỏ hẹp mà nghĩa là mê mờ tội lỗi tham sân si mạng này rồi đó, thì cái tháp, cái bổ tháp của mình đó, mới nó vượt lên. Cái tháp đây quý vị đừng có nghĩ là mình xây cái tháp như mình thấy trong hình đó, là có từng tầng tầng tháp đây có nghĩa, Sumba có nghĩa là như thế này nè, là một cái kiểu mẫu vô cùng lộng lẫy mà ở trong tâm thức của mình tạo được cái kiểu mẫu đó. Từ xưa mẫu con người chúng ta sanh ra rồi bị cái tập tục của gia đình, của xã hội hay là của ở trong một cái nước, cho nên tiếp theo cái tập tục đó mà không vượt ra khỏi, do đó cho nên không xây dựng được cái sự nghiệp của mình. Người đời người ta cứ nói rằng tạo cái sự nghiệp bằng cái gì? Sự nghiệp bằng danh vọng, bằng địa vị, bằng tiền bạc, cho cái sự nghiệp đó nó dễ tiêu tan. Ở đời phải có một cái chí hướng tạo một cái sự nghiệp vĩ đại, tức là cái sự nghiệp bằng tình thương, bằng trí tuệ, bằng dũng cảm để mà tiến lên. Bởi vì cái chỗ này bất khả xâm phạm là như thế này, cái gì đó ở trong chỗ bạn. Và từ đến hôm nay mình cứ bị cái sống đời hay là cái dòng đời nó cuốn mình trâu theo. Bây giờ mình sao mình phải phá cho được, phá cho được mà đừng cho để những cái dòng đời đó nó xâm phạm vào ở nơi cái bản tính sắc xuất của mình, chỗ nó sai của nó. Chứ không phải là đọc từng chữ đồng nghĩa ra cái nghĩa để đem cái chuyện việc mình khó lắm. Thành ra đó cho nên tôi nói là cái gì phải đọc đi đọc lại rồi hiểu nó số đáo, cái chỗ nào không hiểu thì cho chúng tôi biết. Cái biểu pháp giống như là một chủ yếu của tác phẩm, tức là bộ pháp quan này, là bởi vì Đức Phật muốn cho mỗi con người chúng ta phải kiến tạo một cái biểu pháp, tức là cái đa biểu pháp mà quý vị có học trong một phẩm ở trong phẩm pháp quan, cái bộ pháp quan chứ là cái ba đa diện đa biểu pháp đó. Thì đa biểu pháp đó muốn cao bao nhiêu cũng được, muốn rộng bao nhiêu cũng được, là bởi vì tâm khi mà chúng ta đã đập tan cái vỏ ích kỷ hẹp hòi rồi thì chỗ nào nữa là cũng phải trên ba đó. Tại vì chúng ta không có đập cái vỏ ích kỷ đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bệ nằm ở trong cái dòng sanh tử nơi tiếng luân hồi đó. Thì cái phần sau đây á, tức là cái phần mà tiếng Anh là chú Phản á, là để nói lên cái đoạn trên á, the duration of Buddha Avalokiteshvara Esa Manta Pradha Durisatra S also of this sutra and Sripa seems to be the keynote of this wiki. Đó, thì tóm là cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc qua đó là để nói tâm trí thành của mỗi người tìm được giải thoát. Chúng ta thôi cho nên nhỉ. Con người có trí thành trí thiết mới bước lên con đường đạo được. Nếu không có trí thành trí thiết, tất nhiên là chúng ta sẽ một là bán đồ như thế. Bán đồ nghĩa là bỏ nửa đường, cho nên bán đồ là bán đồ bán đẹp đó. Bán đó là nửa, đồ là đường, nửa đường. Như thế tức là bỏ giữa đường. Thành thử ra tu tập đó, mà nếu mà hiểu được đạo lý được nó thâm thúy lắm. Do đó cho nên có nhiều người ta mất hy sinh các cuộc đời cho Phật pháp, cho giáo pháp. Thế nếu mà nó dở quá hoặc là nó đi tới đâu nó không ai dạy gì mà hy sinh các cuộc đời. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai ha. Đoạn này á là nói Phật tánh chỉ có một. Còn cái đoạn đó tuy là nó nhiều, nó dài dòng như thế, nhưng mà nó Phật tánh chỉ có một không có hai. Rồi Ngài mới nói rằng, Đức Phật mới nói rằng, chỉ có một vị giáo chủ ở trong một nước nào, cái sự thật là chỉ muốn nói rằng Phật tánh của chúng ta, trong người chúng ta chỉ có một thật. Đó là cái tốt yếu của cái đoạn mà chúng tôi sắp giảng tới một đoạn dài một trang mấy, là chỉ nói rằng tánh sáng suốt của chúng ta chỉ có một mà thôi, không có hai, có ba, có bốn. Mà không khai thác được cái tánh nó uổng lắm, uổng lắm á, nhưng mà thường đâu, dạ. Toàn bộ kinh, phần sùng bái chính yếu, phần sùng bái đây không có nghĩa là kính bái lễ lại đâu, mà phải có một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu mà tụng kinh pháp qua mà không có tin tưởng tuyệt đối gì nhất thừa Phật quả, làm được. Đó. Tánh các thần sắc đây tất nhiên là, à biểu thần sắc là gì? Tất nhiên là tà tướng thần sắc, tức là cái sắc về kêu là thần giáo hay là nói cái khác nữa, trí thần đây có nghĩa là có gọi là có thể trong cái phần mê tín gì đó, thần sắc có nghĩa là như thế. Về triết lý của giáo pháp, tránh các cái thần sắc về triết lý của giáo pháp là ý muốn nói như thế này nè. Mình có đọc kinh Pháp Hoa hay là hiểu kinh Pháp Hoa qua cái kiểu gọi là huyền bí, qua cái kiểu gọi là thằng kêu là ảo gì nè, nhớ kỹ nhớ thấy chưa, thành ra nhắc cho chúng ta rằng phải như thế nào, phải một lòng một dạ để mà đi, đừng có một cái sự tinh yếu. Sự kỳ diệu của vô số các đức Phật Buddha và các vị Bồ Tát Bodhisattva ở các cõi tộc, cái chữ cõi tộc tức là Buddha Sutra, tức là Sutra đó. Rồi quý vị biết không, các ngày xưa đó, các ngày dịch lại mới chỉnh lại, mà cho nên tôi nói không có học chính phạm á, chính cái chữ cõi Phật đó hay các cõi Phật đó là Buddha Sutra. Các ngày mình á, các ngày chúng ta đó, các ngày dịch là Phật sáng. Đọc vã vô lượng ta Phật sát, có người đọc Phật sát là sao mình đi đọc tới cái Phật sát là Phật sát, sao mình đi đọc Phật sát. Cái chữ Phật sát là ta dịch âm với chữ phản, dịch âm với chữ lớn từ chữ phản lên đó, Buddha sát là dịch tắt là Phật sát, Buddha sát ra. Cho nên các học chữ phản không mới, mấy cái chữ đó nó cảm đạt. Mà mình hiểu tại sao mà Phật sát là cái gì, tức là cái cõi chữ sát, đây là cõi chứ không phải sát là giết hại.